Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề 2 của môn học phương pháp nghiên cứu Phật học á là khảo cứu về thành phẩm, tiêu chuẩn và đề tài nghiên cứu. Chuyên đề này có 3 nội dung có liên hệ nhau, giúp cho nhà nghiên cứu xác định rõ mục tiêu, bản chất cũng như là chất lượng nghiên cứu từ công trình nghiên cứu của mình. Chúng ta cần lưu ý một số điều căn bản như sau. Phần 1, các thành phẩm nghiên cứu nếu nghiên cứu được xem là một tác phẩm hay một công trình thì thành quả nghiên cứu chính là thành phẩm nghiên cứu, tức là các nội dung được công bố qua một đề tài nghiên cứu nào đó. Thì cái thành phẩm nghiên cứu chia theo cấp độ thì có các mặc định qua các khái niệm như sau: các biên khảo, có thể đó là nghiên cứu ngắn hoặc là dài; các tiểu luận, tức là những cái bài nghiên cứu ngắn trong vòng vài trang A4; các bài khảo luận, tức là đánh giá dưới góc độ bao quát; các bài chuyên khảo, tức là nghiên cứu chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó. Luận văn thạc sĩ, tức là đề tài nghiên cứu ở mức độ nâng cao và chuyên sâu cho các học viên thạc sĩ; và luận án, tức là đề tài nghiên cứu cao nhất ở cấp độ tiến sĩ dành cho các nghiên cứu sinh. Một nhỏ biên khảo, gọi chung là writing trong tiếng Anh, tức là những thành phẩm nghiên cứu không mang bản chất học thuật, để nhằm đáp ứng cho các yêu cầu theo đó người đạt được đó sẽ được cấp bằng cấp hay chứng chỉ cho các môn học hay là các cấp học, từ cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ và hậu tiến sĩ. Các nước theo thể chế giáo dục của Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Venezuela và những nước Đông Âu cũ trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa thì thường có cấp học phó tiến sĩ. Các nước theo hệ thống học phương Tây, và cụ thể là hệ thống giáo dục của Mỹ, không có cấp học phó tiến sĩ. Thì các biên khảo này đó chủ yếu là những nghiên cứu ở mức độ thông thường thôi, ai cũng có thể tham gia được mà không cần phải trải qua trường lớp và bằng cấp, và giá trị nghiên cứu của nó là có giới hạn. Biên khảo khi đã trở thành là một bài nghiên cứu được công bố thì cái mục đích của nó là nhằm chia sẻ hay phổ biến về một lĩnh vực chuyên môn nào đó dưới góc độ viết nhận định và đánh giá thôi, chứ không có so sánh đối chiếu, trích dẫn, rồi chú thích, thư mục tham khảo, hoặc là đối chiếu các cái dị bản, những điểm tương đồng và dị biệt ở mức độ nghiên cứu chung chung đó. Do vậy, giá trị học thuật của các biên khảo là không cao. Hiện nay thì các nhà Phật học ứng dụng đó, xuất bản nhiều biên khảo từ các bài giảng của mình. Tại Việt Nam thì chúng ta có thiền sư Thanh Từ, thiền sư Nhất Hạnh, cũng như là một số vị khác, thì các bài giảng được đánh máy lại, biên tập lại, xuất bản thành sách. Thì ở phương diện này đó, thì tôi cũng đã xuất bản được 80 đầu sách. Nó là các biên khảo mang tính ứng dụng thôi, không có trích dẫn. Và tính học thuật của nó đó không được đề cao trong các tác phẩm này, chủ yếu là nhấn mạnh phương diện hiểu và hành trì Phật học thôi. Về số trang thì các biên khảo không quy định nhiều hay ít, ngắn hay là dài. Nhà biên khảo có thể thích và có dữ liệu gì, phạm vi nghiên cứu nào thì họ có thể dành thời gian cho nó chừng đó thôi. Hai nhỏ, bài luận văn, essays hoặc assignment. Thì những bài viết ngắn đáp ứng cho các chương trình học ở cấp cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ. Như tôi đã nói trong chuyên đề 1 đó, thì trong các nước phát triển về giáo dục như tại Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức và Anh, vâng vâng, thì mỗi một môn học 3 tín chỉ đó, tối thiểu như hệ thống của Mỹ đó, là một bài nghiên cứu tại nhà và một bài thi tại lớp. Bài nghiên cứu thì được diễn ra nửa học kỳ. Còn tại hệ thống giáo dục của Anh và những nước thuộc nhóm Commonwealth, khối thịnh vượng á, trước đây đó là thuộc địa của Anh, sử dụng tiếng Anh như là quốc ngữ thứ hai. Thì mấy thập niên trước á, phương pháp cũ của họ đó là học thuộc lòng, mỗi năm thi một lần thôi. Còn phương pháp mới thì cũng ảnh hưởng từ nền giáo dục phương Tây nói chung. Thì mỗi một môn học 3 tín chỉ đó, tại Oxford thì có 2 bài nghiên cứu tại nhà và 1 bài đó thi tại lớp. Ở phương diện này đó, thì Anh có hệ thống giáo dục đó, mà buộc sinh viên phải làm việc nhiều nhất và nghiêm túc nhất. Trong các giải Nobel Hòa bình Thế giới đó, thì Oxford đã chiếm gần như là, nếu tôi nhớ không lầm, khoảng 25% trên toàn cầu. Về các giáo sư, giảng viên và các sinh viên xuất thân từ đại học này. Thành phẩm nghiên cứu nhỏ nhất mang tính lọc đường đó là những bài essay. Có khi chỉ là 4 trang, 5 trang, 10 trang thôi. Mà ở lĩnh vực đó đó, các nghiên cứu đó là rất mới, khám phá nhiều điều rất là thú vị. Tôi có đọc tạp chí Phật học của một trường đại học Nhật Bản vào những năm 97. Và trong đó đó, đại đa số người viết là sinh viên cử nhân thôi. Nếu chúng ta bỏ tên của họ, bỏ bằng cấp của họ ra, quý vị có thể ngộ nhận rằng là đây là các giáo sư hàng đầu viết về các chuyên đề Phật học. Tức là họ đào tạo ra một cái thế hệ khi đào sâu vào nghiên cứu là phải tìm kiếm những cái mới, chọn những cái chuyên đề hẹp thôi. Cho nên đối với những đề tài luận văn á, đừng nên chọn chuyên đề rộng, vì như thế nó không còn là khảo cứu nữa. Vì mình có mấy trang mà nói rộng mọi thứ đó chút còn gì nữa đâu. Phần lớn là ta đào sâu vào một khái niệm, phân tích từ nguyên, ngữ nghĩa, các ngữ cảnh khác nhau và các cái dịch bản dị biệt, đâu là đúng, đâu là sai. Ba nhỏ, bài khảo luận, writing assignments. Thì đó cũng là thành phẩm nghiên cứu mang tính học đường, được quy định từ cấp cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ. Cái khác nhau giữa cái bài assignments với essays là ở chỗ nếu essay ai cũng có thể viết được, dầu họ là sinh viên hay là nghiên cứu sinh hay chỉ là một người thường đều viết được hết, miễn thành phẩm đó mang tính nghiên cứu học thuật. Còn assignment nó phải là một cái quy định bắt buộc cho một cái khóa học nhất định nào đó để lấy bằng cấp, cho nên tính học thuật của đó phải được đảm bảo cao. Bằng cách thức này đó, khi còn ngồi ghế đại học đó, nếu mà học kỳ làm 4 môn, chương trình cử nhân á, gồm có 8 học kỳ như vậy, thì chúng ta đã có được 32 bài nghiên cứu. Mà nếu một bài nghiên cứu là 8 trang, thì 32 bài đã có thể xuất bản được mấy quyển sách rồi. Tài không để tuổi. Và theo kinh nghiệm của tôi đó, thì ở cái thời sinh viên đó là thời gian mà chúng ta sáng tạo nhất, đầu tư nghiên cứu tốt nhất, vì không có bận rộn. Thì do vậy đang khi đi học thì nhớ đừng có đi làm thêm cái gì hết á, ngoại trừ là điều kiện tài chính quá khó khăn, thì chúng ta mới có được những assignments ấn tượng, mà cái nội dung chuyên môn á của nó đó có thể được đánh giá cao như là các nhà nghiên cứu đích thực. Và khi làm giáo sư rồi đó, hầu như là chúng ta xài lại vốn kiến thức cũ và phần lớn là kinh nghiệm thôi, vì đi mời thuyết trình, giảng dạy, rồi trách nhiệm xã hội, trách nhiệm trường lớp và nhiều cái trách nhiệm khác, như là tu sĩ và trách nhiệm Phật pháp ở trong một ngôi chùa nữa, thì hầu như không còn thời gian để nghiên cứu nữa. Thì đây là bài bắt buộc trong giữa học kỳ của từng môn học được áp dụng trong các trường đại học có nền giáo dục tiên tiến ở phương Tây. Mà Việt Nam á, hiện nay đó, từ gần 2 thập niên qua đó, đã bắt đầu áp dụng nè, ở cấp cử nhân trở lên. Thì số trang quy định của nó đó là từ 8 cho đến 20-30 trang trở lại. Nó không có giới hạn số trang. Cũng có một số trường quy định đó, rất là ngặt nghèo, không quá 10 trang. Vì ta không muốn các giảng viên phải chấm bài quá mệt. Và cũng là nhằm gây tạo ý thức cho sinh viên phải có cam kết cao, không cần phải viết dài mà phải viết sâu, viết có phương pháp. Bốn nhỏ chuyên khảo monograph, thì đây là nghiên cứu chuyên về một chủ đề hay một lĩnh vực có nội hàm hẹp, chuyên sâu hay là nâng cao, và không nói bao quát nữa. Chuyên khảo này nó sẽ được đánh giá còn cao hơn cả các assignment. Vì assignment thì có thời gian đó, tại trường quy định đó, chỉ được có 1.5 tháng. Nếu đó là một học 3 tín chỉ. Thì gồm có 45 tiết. Thì hoàn tất khoảng 22 tiết là chúng ta phải làm một bài nghiên cứu. Và đồng thời với cái học kỳ đó, đó thì nó có thêm 4 môn khác nữa. Và làm song song trong vòng 1.5 tháng mà đến 5 môn, tức là cho 5 bài, thì rõ ràng là chúng ta không thể nào có một bài nghiên cứu assignment chất lượng. Thì cái chuyên khảo á, thì nó không quy định ở trong học thuật nữa, và ai cũng có thể làm được. Có khi một chuyên khảo mất đến 6 tháng hay là 1 năm hay là 2 năm. Cái số trang của nó có khi đó là 20-30 trang, có khi nó là một quyển sách. Nên nói cách khác là không giới hạn số trang. Năm nhỏ, luận văn cử nhân, graduation studies, thì thường được áp dụng trong những nước mà thể chế giáo dục đó là theo xã hội chủ nghĩa, tại Liên Xô, Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Venezuela. Thì các luận văn cử nhân này đó sẽ được viết ở cuối kỳ, sau khi chúng ta đã hoàn tất hết các môn học cho 4 năm học. Thì mỗi sinh viên được quyền chọn một đề tài, có thể viết trung bình là 20 trang cho đến 40 trang A4. các nước giáo dục phương Tây tiên tiến đó thì không chọn mô hình này. Vì 4 năm học mà chưa có một bài nghiên cứu thì đâu có chất lượng. Cho nên là ta buộc mỗi một môn học á phải có một bài nghiên cứu tại nhà và một bài thi tại lớp để xem á cái bài nghiên cứu đó có nhờ người khác viết giùm không. Đừng tưởng giáo dục đẳng cấp của Mỹ là không có hối lộ nha. Cách đây mới có 10 ngày thôi, tức là khoảng chừng 12, 13 tháng 3 2019 đó, một vụ tai tiếng lớn là các nhân vật nổi tiếng đã chạy trọt hàng triệu Mỹ Kim để cho con em mình được vào học ở các trường như là Harvard. Đó là trường đẳng cấp nhất thế giới của Mỹ đó. Thì khi mà người ta còn hối lộ được cái trường đẳng cấp như thế thì những trường khác á, cái việc hối lộ không phải là chuyện quá khó khăn lắm đâu. Do đó kiểm tra trình độ để xác định bài nghiên cứu đó có thật sự phải là sinh viên đó viết hay không hay nhờ người khác viết, ta gọi là ghostwriter, người viết thế, tức là người viết ma đó. Không biết cái tên của người đó là ai, người ta sẵn sàng bỏ chất xám ra viết một cái thành phẩm đó để bán cho một người nào đó mà phần lớn là người già giàu và năng lực nghiên cứu không có, để giúp cho người già giàu đó hoàn tất được các yêu cầu cơ bản để được cấp một văn bằng. Tình trạng tệ nạn này có mặt trên toàn cầu. Ở Mỹ đó, những cái trường mà bán bằng cấp là nhiều nhất thế giới. Nhưng mà trường đẳng cấp của Mỹ đó, thì khắp thế giới này không có được mấy trường. Mỹ đã chiếm gần như đại đa số à. Cho nên ở Mỹ ta quan trọng đó, là anh tốt nghiệp bao nhiêu bằng cấp. Người ta hỏi đó, mình tốt nghiệp ở trường nào? Vì cái chất lượng đào tạo đó, nó tạo ra danh tiếng của cái trường. Thì mỗi một trường đó, nó có chuyên môn về một khoa nào đó. Chứ phải là hễ là cái trường nổi tiếng thì tất cả các môn ở trong đó được giảng dạy đều là môn mạnh hết. Chúng ta phải nhớ điều đó, để không có cường điệu về các trường đẳng cấp trên thế giới. Cho nên là luận văn cử nhân đó bây giờ gần như là mất dần chỗ đứng và không còn thích hợp nữa. Sáu nhỏ: luận văn và luận án. Thì trong tiếng Anh và tiếng Mỹ đó, hai từ này đó được sử dụng đối lập nhau. Trong hệ thống của Mỹ á, thesis là từ để chỉ cho luận văn thạc sĩ. Dissertation á là chỉ cho tiến sĩ. Hệ thống Anh á thì ngược lại, dissertation là cho thạc sĩ và phó tiến sĩ, và thesis là cho tiến sĩ. Nhìn chung là nhiều quốc gia ai thích cái từ nào thì dùng cái từ đó, không có phân biệt lắm. Ở Việt Nam thì chúng ta chia làm hai cấp, cho các chương trình thạc sĩ và cao hay là cao học á thì dùng là luận văn, và cho cấp phó tiến sĩ và tiến sĩ thì gọi là luận án. Mười mấy năm trước thì chúng ta đã bỏ phó tiến sĩ rồi, ai có bằng phó tiến sĩ tại Việt Nam thì mặc nhiên được nâng lên thành là tiến sĩ. Thì cái chương trình đào tạo phó tiến sĩ của Việt Nam mình khó lắm. Nó khó còn hơn tiến sĩ ở nhiều nước trên thế giới. Nếu luận văn á, là một thành phẩm nghiên cứu ở cấp bậc trung cho chương trình thạc sĩ tại các trường đại học, Thì luận án là thành phẩm nghiên cứu cao nhất của các cấp học ở các trường đại học. Thì bây giờ chúng ta cần phải phân định thêm đó. Ngoài cấp học tiến sĩ thì nó còn có cấp hậu tiến sĩ. Cấp tiến sĩ nó gọi là doctoral program hay là doctoral studies. Còn hậu tiến sĩ đó áp dụng cho những người đã có được một bằng cấp tiến sĩ về một lĩnh vực nào đó rồi. Thì trong hệ thống của anh, chứ hệ thống Mỹ thì không có, thì người ta làm thêm một cái luận án thứ hai. Thì cái luận án đó được gọi là hậu tiến sĩ. Thì tại Anh á, nó chia ra các cấp như sau. Hai cái cấp thông thường nhất á, là tiến sĩ triết học, PhD, hoặc là Doctor of Philosophy. Yeah. Nó áp dụng cho hầu như tất cả các môn học, bao gồm khoa học xã hội, khoa học nhân dân, nhân văn, khoa học tự nhiên. Thì sau khi có bằng đó đó, thì có trường quy định là phải 3 năm sau khi tốt nghiệp. Rồi có trường đó thì ngoài 3 năm tốt nghiệp đó, còn có thêm đó 1-2 năm kinh nghiệm giảng dạy, thì mới được làm luận án thứ hai, đó là Doctor of Letters hoặc là Doctor of Literature, tiến sĩ văn học. Như vậy là cái cấp tiến sĩ triết học thì thấp hơn văn học theo hệ thống giáo dục của Anh. Do đó, nếu mà gọi đúng trong tiếng Anh thì các tăng ni tốt nghiệp về Phật học ở cấp cao nhất phải gọi là tiến sĩ triết học về Phật học, PhD in Buddhist Studies, mà gọi đơn ra là tiến sĩ Phật học. Tôi là người đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam sau năm 75. Thượng tọa Tâm Đức, ni sư Hằng Liên, rồi ni sư Quyền Tâm, thì đậu cái bằng á, có tên gọi là DPhil, tức là Doctor of Philosophy. Nó khác với cái chữ là PhD, ngữ nghĩa thì giống nhau thôi, cái cách cấu tạo từ nó khác nhau. Thì dịch sát nghĩa đó, nó gọi là tiến sĩ triết học về triết học. Nhưng ở Việt Nam chúng ta bỏ cái từ triết học đi ha, thì gọi là tiến sĩ triết học thôi. Là tương tự, tiến sĩ triết học về văn học, tiến sĩ triết học về xã hội học, tiến sĩ triết học về tâm lý học, vân vân. Hệ thống Mỹ không có hậu tiến sĩ. Thì có hệ thống của Anh và những nước trực thuộc nền giáo dục Anh. Thì Ấn Độ vẫn còn tiến sĩ văn học như vừa nêu. Thì như vậy, luận án tiến sĩ thì có hai cấp đối với hệ thống Anh. Đó là tiến sĩ triết học về một ngành học nào đó và tiến sĩ văn học về một ngành học nào đó. Và tiến sĩ văn học phải được thực hiện sau khi có được tiến sĩ triết học. Yêu cầu của luận văn và luận án đó, đó là đề tài phải mới, nội dung phải mới, phương pháp tiếp cận phải khác và phải có những đóng góp mới về đề tài, tức là lĩnh vực, nội dung cũng như là cách thức tiếp cận. Nếu một luận văn hay luận án nào mà đạt được cả ba phương diện nêu trên đó, thì đó là một thành phẩm nghiên cứu có chất lượng cao. Cho nên tôi khuyên quý thầy quý sư cô đó, nên đọc thêm những cái cuốn sách nhập môn đó, của các tác giả chuẩn mực về các lĩnh vực như là nhân chủng học, triết học nhập môn, tâm lý học nhập môn, xã học nhập môn, đạo đức học tập môn, tôn giáo học nhập môn, văn học nhập môn, nhân chủng học nhập môn, môi trường học nhập môn, vật lý học nhập môn, vân vân. Để xem coi là cái sở trường của mình á phù hợp với lĩnh vực nào trong những lĩnh vực này. Thì lúc đó khi chúng ta chọn được cái đề tài của luận văn và luận án đó, nó mới có chiều sâu được. Thì phần lớn những người mà thiếu cái nghiên cứu gần như là lúng túng, mà không biết là mình chọn lĩnh vực nào, trong lĩnh vực đó chọn cái chủ đề gì để cho có giá trị. Phần 2, các tiêu chuẩn chung của nghiên cứu. Chúng ta cần phải hội đủ được các tiêu chuẩn sau đây. Một, nhỏ, thông thạo về lĩnh vực nghiên cứu. Nếu các thầy các sư cô là các chuyên gia Phật học mà lại chọn một cái đề tài về thánh kinh Thiên Chúa giáo hay là thánh kinh Tin Lành hoặc là thánh kinh do Thái giáo mà vốn mình không được đào tạo qua và cũng chưa từng có nhiều năm nghiên cứu tự học về lĩnh vực này, thì chọn như vậy là một lĩnh vực mà chúng ta không thông thạo. Càng viết nhiều về nó càng thể hiện những sự sơ hở. Còn trong lĩnh vực Phật học như vậy, như tôi đã nói đó, nó có những cái trụ cột: thế giới quan, nhân sinh quan, nhận thức quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, rồi của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tây Tạng. Mình chọn một lĩnh vực nào đó mà mình không thuộc chuyên môn, mình sao viết? Ngồi phát họa ra khung sườn nghiên cứu thì không khó lắm, nhưng mà nếu không chuyên môn không viết được. Hoặc là nó thể hiện rất nhiều các sơ hở trong đó, chúng ta phải tránh. Cho nên đó, bắt đầu từ học kỳ đầu tiên của chương trình thạc sĩ đó, thì chúng ta phải xác định rõ cái sở trường và chuyên môn của chúng ta là lĩnh vực gì. Thì đó là cái cách thức mà tại sao cái cấu tạo của chương trình học thạc sĩ Phật học á của Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, học kỳ 2 là chúng ta phải bắt đầu chọn chuyên ngành, chuyên khoa, kết thúc lại ở học kỳ 3. Rồi trong chương trình cử nhân đó thì 2 năm đầu là học kiến thức tổng quan và 2 năm sau là kiến thức chuyên khoa. Thì tôi được giao cho nhiệm vụ cấu tạo phần lớn các khoa của chương trình cử nhân và chương trình thạc sĩ này. Thì tôi đã nghiên cứu hệ thống giáo dục Phật học của Mỹ, của Nhật, của Ấn Độ, Trung Quốc và Hồng Kông, Tích Lan, để hình thành ra cái khung sườn của các khoa và các môn. Rồi sau đó thì mời các chuyên khoa đó bắt đầu bổ sung thêm, góp ý, điều chỉnh để nó tạo ra cái chương trình và cái cuốn catalog cho chương trình cử nhân và thạc sĩ chúng ta đang sử dụng đó. Vì vậy theo cái cấu trúc này đó, chúng ta buộc phải trở thành là người thông thạo từ lúc mình còn học ở cử nhân đó. Ví dụ như tăng ni sinh nào, sinh viên nào ở cử nhân mình chọn là khoa Sanskrit Phật giáo, mà lên thạc sĩ mình chọn khoa Trung Quốc học. Thì như vậy nó không phải là mặt mạnh à. 4 năm mình học cử nhân bên dưới gần như là không có cơ hội để sử dụng nhiều lắm. Hoặc ai chọn cái khoa Pali học ở cử nhân lên trên đây đó, thì là mình chọn lịch sử Phật giáo, thì cái kiến thức về Pali, rồi văn phạm Pali, thuật ngữ Pali là không có hữu dụng lắm, tại vì nó không thuộc lĩnh vực chuyên môn để đào sâu được. Kiến thức chuyên môn sẽ giúp cho nhà nghiên cứu đào sâu vào từng khái niệm, từng vấn đề và đối tượng nghiên cứu ở trong luận văn hay luận án của chúng ta. Nhờ đó mới phát hiện ra những điều mới, đóng góp cho thế giới học thuật những điều chưa được biết đến. Hay nhỏ, động cơ phát minh, khám phá hay là đóng góp tùy theo lĩnh vực. Nhờ đó còn tự nhiên á, thì nó là phát minh và khám phá. Và đối với khoa học xã hội và khoa học nhân văn á, thì đó là những dữ liệu mới, thông tin mới, giả thuyết mới, phương pháp mới, nội dung mới. Thì nhà nghiên cứu phải có thái độ đam mê tìm kiếm, phát hiện, công bố những điều mới mang tính chuyên sâu hoặc là nâng cao. Đam mê đó không chỉ là một thái độ mà còn là một cam kết để giúp cho nhà nghiên cứu theo đuổi mục tiêu nghiên cứu đó cho đến lúc hoàn tất nó, không bao cùng đối chừng. Ai không có được thái độ đam mê này đó, khi đi tìm nguồn tài liệu gặp quá nhiều khó khăn và khó khăn về tài chính, dễ bao cùng đối chừng cộng với cái việc mà thiếu chuyên môn về lĩnh vực á, đôi lúc á 5 năm đã trôi qua mà luận án tiến sĩ không xong, đành phải gia hạn. Ở các nước á khó thì người ta chỉ cho gia hạn 2 năm, còn những nước á, thoải mái ta cho gia hạn tối đa là 5 năm nữa. Và có nhiều người sau 10 năm cũng không xong được là phải nghỉ luôn, hoặc là phải qua một trường đại học khác để học, do trường đó là ta không chấp nhận nữa, hoặc là phải đổi qua khoa khác để học để làm lại tiến sĩ. Cho nên á, nếu thông thạo lĩnh vực chuyên môn sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành được 70% công trình nghiên cứu, thì cái động cơ khám phá, đóng góp, phát hiện cái mới đó sẽ giúp chúng ta hoàn tất được 30% còn lại. Ba nhỏ, khả năng tư duy phản biện, tiếng Anh đó, gọi đơn ra là critical thinking. Critical đó, có nghĩa đen đó là nghiêm túc, serious. Và nó được dùng đó là để phản biện mang tính logic và hệ thống, nhằm mà chứng minh những cái có trước đó là chưa hoàn chỉnh, cần phải được bổ túc hay là cần phải được thay thế. Thì cái tư duy phản biện đơn giản nhất đó, là chúng ta đối lập lại với những gì đã có. Nó là đơn giản nhất thôi, nhưng mà cái đó, cái rủi ro đó cao bởi vì để đi ngược lại với gì đã có, đôi lúc không cần có kiến thức. Người ta nói cái A thì mình nói phi A, người ta nói cái B thì mình nói là phi B. Thì giống như Lục Tổ Huệ Năng phủ định lại những gì mà Tổ Thần Tú đã nói, thân là cây bồ đề, thì Ngài Huệ Năng là bồ đề bổn vô thụ, Ngài Thần Tú tâm là đại gương sáng, thì Ngài Huệ Năng nói là gương sáng chẳng có đài. Ngài Thần Tú nói là hãy siêng năng tu luyện, thì Ngài Huệ Năng nói là chưa từng bị dơ thì lau chùi để làm gì. Cho nên ai đánh giá cái bài kệ của Ngài Huệ Năng là cao thì tôi không cho là cao. Chứ cái phủ định thôi, mình không cần biết cái gì. Ta nói khẳng định thì mình phủ định, ta nói phủ định thì mình khẳng định. Nếu ta nói vừa phủ định vừa khẳng định thì mình đặt ra nghi vấn. Cứ khác đó là nó có cái mới rồi. Còn cái mới đó đó có sử dụng được hay không đó là chuyện khác. Nó đòi hỏi đến tính logic, tính hệ thống, tính chân lý, tính giá trị. Cho nên phải nhớ các phương diện này để cái tư duy phản biện của chúng ta đã đạt được mục tiêu nghiên cứu. Bốn nhỏ, kiến thức về ngôn ngữ nguồn, hay là còn gọi là nguồn tài liệu. Thì đây là yêu cầu rất là mang tính học thuật, giúp cho người nghiên cứu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, và nhất là nghiên cứu chuyên sâu và nâng cao. Quy định này đó rất là khắt khe đối với các trường đại học chuẩn mực cao về giáo dục như ở Đức, ở Nhật và ở Hoa Kỳ. Ví dụ như khi các bạn chọn đề tài nghiên cứu là luật tứ Phật, thì tại các trường đại học ở các nước điều trên sẽ buộc các bạn phải có các tín chỉ về cổ ngữ Sanskrit và Hán cổ. Còn nếu mà mình chưa có đó thì chúng ta phải bổ túc trong cái chương trình học tiền tiến sĩ coursework, thì khi mà hoàn tất được đó rồi mới bắt đầu được đi vào làm đề cương và viết luận án. Còn ở các nước mà nền giáo dục không tiên tiến và nghiêm túc đó, thì người ta bỏ qua cái tiêu chí này, cho nên nó tốt nghiệp ra thì không trở thành các chuyên gia. Tương tự, thí dụ như ai đó chọn đề tài so sánh đạo đức học của Đức Phật và đạo đức học của Kant, triết gia Đức, thì theo theo quy chuẩn này đó, người viết đó phải biết tiếng Pali, Sanskrit và biết tiếng Đức, chứ không lệ thuộc vào kiến thức bản dịch. Thì bản dịch có thể dịch sai, có thể bị biên tập, bị bóp méo, bị thêm thắt, bị bỏ đi. Vì đó các kiến thức ngôn ngữ cổ Phật giáo, còn gọi là thánh ngữ Phật giáo đó, cần thiết cho lĩnh vực này đó, đó là kiến thức về ngôn ngữ và văn học Pali, văn học Sanskrit Phật giáo. Và ở phạm vi đơn giản hơn đó là Hán cổ hoặc là Tây Tạng ngữ. Thì ai mà biết luôn cả bốn lĩnh vực này đó thì trở thành nhà nghiên cứu chuyên sâu, thuận lợi nó lớn lắm. Chúng ta có thể đối chiếu văn bản được. Hòa thượng Tuệ Sĩ của Việt Nam đó, 7 tuổi khi được sinh ra ở Lào đó, đến lúc 7 tuổi đó thì Hòa thượng chủ trì người Lào phát hiện ra đây là một hạt giống đặc biệt, mà nói theo Phật giáo đó hạt giống tái sinh, cho nên đã đưa về Việt Nam. Và may mắn liên lạc được Hòa thượng Trí Thủ để nhận làm học trò. Thì ở cái tuổi đó đó, Hòa thượng Tuệ Sĩ đã thể hiện bẩm chất đó, giỏi về Bali là thằng đồng ấy, về Bali. Rồi tự nghiên cứu Sanskrit, Tây Tạng ngữ, Hán cổ, tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Đức. Trong quá trình tôi làm biên tập viên về văn học Phật giáo Đại Thừa cho cái quyển Common Buddhist Text, quyển Kinh điển Cộng thông Phật giáo, hay là Thánh điển Phật giáo Cộng thông cho Đại lễ Phật Đại Liên Hợp Quốc á, thì tôi có đề xuất Hòa thượng Tuệ Sĩ là người phiên dịch từ tiếng Sanskrit và Hán cổ, Tây Tạng ngữ cổ ra tiếng Anh. Còn cái việc mà chọn các văn học, bài kinh đó là bài kinh gì thì tôi phụ trách cho cái mảng Phật giáo Đại Thừa và đã được chấp nhận. Thì cái đóng góp của Hòa thượng Tuệ Sĩ, vì Hòa thượng là người trực tiếp dịch mà bằng tiếng Anh, thì tôi phải thừa nhận rằng là rất là đẳng cấp. Mặc dù Hòa thượng chưa từng đi du học, chưa từng có bằng cấp lớp 12, và các tác phẩm của Hòa thượng á mang đẳng cấp của các giáo sư hàng đầu thế giới, rất là đáng kính trọng. Hiện nay thì tại Việt Nam chúng ta có một đại đức trẻ sinh năm 94, đó là thầy Phước Nguyên, đệ tử xuất gia của Hòa thượng Tuệ Sĩ. Thì mới ở tuổi này thôi, thầy đã có được 8 tác phẩm và dịch phẩm, cuốn nào cũng là nghiên cứu đẳng cấp: tiếng Bali, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, Hán cổ. Không thua kém ai, mà tôi tự gọi đó là Tuệ Sĩ 2. Rất là chất lượng. Thì cứ lên mạng search Phước Nguyên ha, thì có ra những cái tác phẩm nghiên cứu về Kinh A Di Đà, rồi A Tỳ Đạt Ma Phát Túc Trí Luận 2 tập, đối chiếu so sánh, rồi từ vựng tham khảo, đánh giá các bản dịch này, chữ Hán chữ nào đúng chữ nào trật, rất là đẳng cấp. Đó là nhờ có cái kiến thức ngôn ngữ, ngôn ngữ thánh điển Phật giáo. Thì hiện tại thì các học viện Phật giáo Việt Nam chúng ta đang yếu về mảng này. Các tăng ni đó gần như là né tránh các khoa mà có môn cổ ngữ là bắt buộc. Khoa Sanskrit mấy năm qua phải đóng khoa, mặc dù Hòa thượng viện trưởng cho phép 2-3 sinh viên cũng phải giải, nhưng mà không có bao nhiêu người học thì nó khó. Thì là chúng ta thiếu các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, cũng như là cổ ngữ Bali, cổ ngữ Hán, cổ ngữ Tây Tạng. Thứ ba đó là các tiêu chuẩn chuyên môn. Thì một nhỏ đó là kiến thức ngôn ngữ nguồn tài liệu. Hai nhỏ, thông thạo về ngôn ngữ báo cáo. Khái niệm ngôn ngữ báo cáo đó, được sử dụng trong thế giới học thuật đó, là ngôn ngữ mà luận văn của chúng ta được sử dụng để viết, luận án chúng ta được sử dụng để thể hiện. Ví dụ quý vị đang học ở tại Việt Nam nói chung và học dược với Việt Nam nói riêng đó, thì ngôn ngữ báo cáo trong luận văn và luận án đó là tiếng Việt. Còn nếu quý vị học ở tại Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan hoặc là các nước châu Phi vốn là thuộc địa của Anh đó, thì quý vị sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất đó, là tiếng Anh. Thứ hai đó là quốc ngữ của đất nước đó. Và tôi rất mong chính sách giáo dục của Việt Nam nên mạnh dạn nâng tiếng Anh trở thành là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam. Vì đó là cái ngôn ngữ có thể tiếp cận được các cái nguồn tri thức lớn nhất, phong phú nhất của nhân loại. Và nếu như áp dụng chính sách này đó, thì trong vòng 4 thập niên sau thì tất cả con cháu người Việt Nam vào thời điểm đó có thể là 100 triệu dân và 105 triệu dân sẽ trở thành là những công dân rất giỏi, vì bẩm chất IQ của Việt Nam là cao, sẽ tiếp cận được các cái nguồn tri thức phong phú hơn là giới hạn ở trong ngôn ngữ tiếng Việt. Do đó, để luận văn và luận án có chất lượng á, thì người viết phải thông thạo ngôn ngữ báo cáo. Thì giờ phần này đó, phải ghi nhận rằng là các tăng ni chúng ta hay còn yếu. Ngay cả những vị đi du học về có bằng cấp cao trong hệ thống học thuật bằng tiếng Anh hay là hệ thống học thuật bằng tiếng Trung, nhưng mà tiếng Việt không giỏi, thì khi dịch thuật hay là trước tác gì đó không tạo ra ấn tượng, vẫn còn sai sót chỗ này, yếu kém chỗ kia về các cái kỹ năng viết cũng như là nghệ thuật tu từ, cú pháp, văn phạm, vân vân. Thì để có được cái sự thông thạo về ngôn ngữ báo cáo thì tôi khuyên các học viên đó, bước đầu đó là khi đọc một tác phẩm nào có những cái câu lý luận hay, cấu trúc lý luận hay, chúng ta copy ra. Thời xưa đó mình phải chép bằng tay, bây giờ cái copy dán là xong rồi, thấy không? Và mình nhẩm tới nhẩm lui những cái câu lý luận đó để mình quen với cái cấu trúc đó. Thì sau này khi mình viết về cái đề tài nào đó thì mình chỉ thay đổi nội dung, thay đổi câu chữ. Với cái phương pháp lý luận đó thì chúng ta sẽ có phương pháp lý luận đẳng cấp. Bước hai đó là tập thói quen khi đã viết cái gì đó rồi không sửa. Để suy nghĩ làm sao cho nó chắc cú. Và từ từ rồi chúng ta thành thói quen. Thì tôi từ nhỏ khi còn làm sa di đó thì tôi đã tập cái kỹ năng này. Cho nên các bản thảo của tôi đó bây giờ vẫn còn lưu giữ trên cái giấy đen tù lùi. Viết cái nào là chúng ta thấy là giữ nguyên cái đó. Thỉnh thoảng chỉ chỉnh sửa bổ túc đó, một trang như vậy vài ba chữ. Không có nhiều. Ngay cả các chú thích thì tôi để ở bên dưới luôn. Cái đó không khó, tập là thói quen thôi. Để suy nghĩ không dư thừa, diễn đạt không dư thừa, thì cũng bằng cách này đó, thì tôi tập thành thói quen nữa, đó là khi giảng thì cái văn giảng nó gần với cái văn viết, cho nên người mới nghe thì hơi khô. Nhưng mà khi đánh máy lại và biên tập để xuất bản thành sách đó, thì người biên tập rất khỏe, vì không phải chỉnh sửa gì nhiều, chỉ bỏ các giới từ, liên từ, mạo từ, thì là mà, vì thế cho nên, dần dần thôi. Rồi chấm câu, dấu phết, dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm phết, rồi mở hoặc đơn, mở hoặc kép, vân vân. Thì người biên tập các sách của tôi rất khỏe, vì tôi đã nỗ lực từ hồi nhỏ, cố gắng làm sao nói giống như là viết. Cái này không khó. Thì từ lớp 9 giờ xuống thì tôi là một trong những người học rất dở, rất tệ. Tôi nghĩ là hạt giống học của tôi kém bằng sự phấn đấu thôi ở kiếp này. Thì người ta nói tôi là thằng đồng. Nghe xấu hổ lắm. Thằng đồng là Hòa Thượng Tuệ Sĩ, tức là thằng đồng Phật giáo ấy, từ hồi nhỏ. Và tôi chỉ là cái người phấn đấu mà được thôi. Bộ nhớ tôi rất kém, qua rồi là quên. Nhưng mà giờ phấn đấu để mình đạt được, nhất là phấn đấu bằng tính phương pháp. Thì đó là ba cái bước đi mà mình cần phải nỗ lực để khi chúng ta viết luận văn và luận án bằng tiếng mẹ đẻ của mình á, thì người hướng dẫn đề tài của chúng ta sẽ không phải nhọc nhằn sửa lại. Còn vừa qua đó, mười mấy cái luận văn, mười mấy đề cương thạc sĩ mà tôi có cơ hội phụ trách á, sửa muốn chết luôn. Vì viết câu thú lượm thượm, dư chữ, thiếu nghĩa, nội dung không có sâu, phản biện xã hội không có, mà chỉ viết đơn thuần là mô tả mà. Đang khi luận văn và luận án phải viết với phân tích lý luận logic cao bằng cách đặt vấn đề, chứ không đơn thuần là chấp nhận đó. Ngoài kỹ năng về văn phạm, văn phong, thì trong ngôn ngữ báo cáo chúng ta phải viết một cách thông thạo, rõ ràng ý tưởng và tránh dùng những cụm từ, những câu chữ đa nghĩa mà cái người đọc đọc vô muốn hiểu kiểu gì cũng được. Cái đó không được. Trong văn học châm biếm thì người ta có thể chơi như thế được. Còn trong nghiên cứu là không làm như đó được. Nó phải rõ ràng. Để ý tưởng và nội dung được chúng ta chứng minh trong cái tác phẩm đó không bị hiểu sai bởi người đọc. Ba nhỏ, khả năng phân tích. Về bản chất đó, luận văn và luận án là các thành phẩm nghiên cứu có chất lượng bậc trung và chất lượng bậc cao với các chuyên đề hẹp, chuyên sâu, nâng cao. Cho nên đó, ngôn ngữ diễn đạt từng câu chữ, đoạn chữ, trang sách phải là ngôn ngữ phân tích. Chứ đừng nên dừng lại ở ngôn ngữ mô tả. Ngay cả trong lĩnh vực sử hay là văn, nếu chúng ta dừng lại mô tả không, đọc lên không có chiều sâu. Thì trong văn nói đó, cái ngôn ngữ mô tả có thể bị lấp láp bởi cách nói khôi hài, cách nói cảm xúc và ngữ điệu diễn đạt. Cho nên thấy văn hấp dẫn, nhưng mà khi viết ra thành văn đó, trên trang sách hay luận văn, luận án đó, thì chúng ta thấy nó không đạt được cái chuẩn mực của nghiên cứu. Mà ngôn ngữ phân tích phải là ngôn ngữ đặt vấn đề. Quý vị chỉ cần nhớ đến một số cái chữ W trong tiếng Anh thôi, thì chúng ta sẽ tạo ra cái văn phong phân tích rất là ấn tượng. Why? Tại sao nó như thế? Nó đi vào bản chất nhân duyên và quả theo Phật giáo, áp dụng tứ diệu đế để giải quyết cái vấn đề này. Và đây là cái cốt lõi nhất của nghiên cứu. Tại sao nó phải như thế này mà không như thế khác? Nó là cái này mà không là cái kia. Và để giải quyết những vấn đề đó thì chúng ta có cái chữ how. Đó là bằng cách nào, tức là cách thức thực hiện, cách thức giải quyết. Và đây là hai cái chìa khóa để giải quyết các vấn đề được chúng ta bàn thảo. When, tức là khi nào, tức là tính lịch sử. Tại vì các nghiên cứu chúng ta sẽ phải được đặt ở trong một bối cảnh không gian và thời gian nhất định. Where, ở đâu, nó gồm địa dương nghiên cứu, hiện trường nghiên cứu, hay là con người ở trong một cái không gian được chúng ta giới hạn cho sự nghiên cứu. Do đó nhấn mạnh đến các góc độ này để chúng ta tìm ra được bản chất của sự nghiên cứu, cũng như là cách thức tìm ra, phát hiện ra những điều mới. Và đối với những nghiên cứu liên hệ đến con người đó, thì chúng ta có thêm một cái từ nữa, đó là who, tức là ai, chủ thể hay là khách thể được chúng ta nghiên cứu. Trong phạm vi đó là con người. Còn có những trường hợp á, thì nó cho ta thành là thing, tức là sự vật, hay là fact, tức là sự kiện, hay là event, tức là sự kiện, tình huống. Thì toàn bộ những vấn đề nghiên cứu chúng ta liên hệ đến bản chất phân tích, nó gồm có những cái khái niệm đó. Mình nhớ những cái khái niệm đó thì chúng ta sẽ viết với một cái dòng phong mang tính lý luận cao, có tính biện chứng, logic, luận điểm để tạo ra sự thuyết phục. Tôi nói ví dụ như năm 1994, thì tạp chí Thế Giới Mới phối hợp với Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức cuộc thi và trao giải thưởng cho chuyện ngắn nhất hay là chuyện rất ngắn. Thì lúc đó nhà văn Nguyên Ngọc đó là mà tổng giám khảo, thì ông đã chấm giải nhất cho 40 chuyện rất ngắn đó. Thì trong số đó có hai cái giải nhất và giải nhì đó, nó chạm đến Phật giáo. Giải nhất đó, thì cái câu chuyện Đường Tăng Tĩnh Kinh, nó chỉ có chưa đầy một trang giấy, tính khúc chiết của ngôn ngữ, của ý niệm, của hình ảnh chứa đựng trong đó đó rất léo, muốn hiểu theo nghĩa gì cũng được. Thì cái đường đối thoại mà gây ra sự tranh cãi nhiều nhất đó, đó là trên chiếc thuyền đang từ bờ này sang bờ bên kia, Tôn Ngộ Không á mới nói với Đường Huyền Trang á: bạch thầy, con đã trải qua 500 năm ở dưới núi Ngũ Hành phấn đấu để có cơ hội được làm người, còn thầy đang làm người lại đi tìm một thế giới niết bàn xa xôi không có thật. Nghe nói xong, Huyền Trang á, lặng lẽ vô hồn. Cái câu chuyện kết thúc ở chỗ đó. Đọc giải nhất. Vì mượn các khái niệm Phật giáo, hình ảnh Phật giáo, dù đó là chuyện hư cấu, thì không thể nói rằng nó không liên hệ đến Phật giáo được. Nó đã trực tiếp đánh vào bản chất Phật học. Cái nỗ lực mà chúng ta đạt được đó là niết bàn trong một kiếp tu. Mà niết bàn được định nghĩa trong Phật giáo là gì? An lạc. Khi mà khổ đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng nó không có cơ hội tái hiện ở người chứng đắc được đó, thì lại bị hiểu đó là một cái thế giới gọi là thiên đường, như là trong các tôn giáo khác, phi thực, mà chỉ có thể trải nghiệm được là sau khi chết thôi. Là trình độ của ban tổ chức là có giới hạn. Năm 2002 đó, khi tôi đi du học về, thì có một người bạn thân với ông Dương Quốc Dũng, là người tác giả của tác phẩm đó, được trao giải của năm đó, mới tâm sự rằng là hãy nên thông cảm. Thì khi tôi nghe thì tôi mới vỡ lẽ ra, chứ lúc đó tôi là người vận động 75 tăng ni đi biểu tình. Và Hòa Thượng Thích Thiện Nhân lúc đó là dạy môn Kinh A Hàm, tôi trình Hòa Thượng cho phép chúng con nghỉ. Hòa Thượng bật đèn xanh cho đi để biểu tình ngồi thiền, yêu cầu ban biên tập đó phải xin lỗi Phật giáo và hủy bỏ tác phẩm đó. Dĩ nhiên làm rất là trí thức, rất là sự đối thoại với ban biên tập, được ngồi thiền để yêu cầu họ phải có cái sự xin lỗi thỏa đáng. Thì cuối năm 1994, từ đó tôi đang ở Ấn Độ rồi, thì ban biên tập có xin lỗi, mặc dù xin lỗi hơi chưa có chân thành lắm. Họ nói như thế này: chúng tôi mượn cái hình ảnh đó để nói một vấn đề khác, chứ không có dụng ý làm thương tổn các nhà Phật học. và Phật tử Việt Nam. Thì năm 2002 đó, một người bạn thân của ông Dũng đó, và ông Dũng đó là con rể của cụ Tổng Bí Thư đó, và là người đi du học ở Liên Xô về, thì họ mới tâm sự rằng đó, không phải là chống Phật giáo đâu, mà mượn các khái niệm Phật giáo để nói về một cái chế độ. Chế độ đó, chế độ nào thì tôi không biết. Tức là vô thực. Cái đó tôi nghĩ rằng đó là cái sự quy biện. Mặc dù người ta mượn, nhưng mà mượn nó không đúng chỗ. Nó dẫn đến cái sự hiểu sai về bản chất, giá trị cốt lõi nhất mà Đạo Phật đạt được từ việc thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Thì nêu cái câu chuyện này ra đó để tôi muốn nói rất rõ đó, đó là nếu chúng ta bỏ qua cái sự phân tích, mà phân tích thì đến liên hệ đến khái niệm, hình ảnh, ẩn dụ, rồi các chìa khóa để giải mã, thì cái luận văn hay luận án đó nó chỉ đơn thuần là mô tả thôi, mà mô tả thì không có chiều sâu trong học thuật. Chúng ta phải phân tích nó, đánh giá nó dưới góc độ văn học, bao gồm sự hư cấu, điều kiện được phép hư cấu và cái gì không được hư cấu, nhất là những con người thật, những cái giá trị thật mà hư cấu như thế đó, thì nó dẫn đến sự thương tổn tâm lý tôn giáo, tâm lý xã hội, tâm lý nhân sinh. Cho nên đó, chúng ta phải đặt vấn đề ở nhiều cái góc độ, mà thường nó là dưới cái góc độ nghiên cứu liên ngành hoặc là đa ngành, để người ta dù có quỷ biện đi nữa cũng không thể nào là vượt qua được cái sai lầm đó, để người ta phải nhận ra và xin lỗi, kết thúc đó là như vậy. Trong cách viết các chuyên khảo luận văn luận án, mà nếu như chúng ta sử dụng các khái niệm mà không mang tính học thuật, rồi thiếu các hình ảnh, thiếu tính biểu tượng, thiếu tính triết lý đó, thì luận văn của chúng ta không có giá trị cao. Dù mình cũng mất 6 tháng cho luận văn thạc sĩ, 3 năm cho luận án tiến sĩ, đóng góp của nó không có. Cho nên các học viên lưu ý về phương diện đó để tạo ra tác phẩm mang tính chuyên môn cao. Bất cứ là lĩnh vực nào, ngành nghề nào, khi chúng ta dùng kỹ năng phân tích để mổ xẻ một vấn đề từ nhiều góc độ có liên hệ đó, thì chúng ta sẽ vỡ lẽ ra nhiều thứ lắm. Và cái luận văn đó đó mới trở thành là ấn tượng. Tôi xin thêm một cái ví dụ về một cái sự kiện mang tính là thời sự cao, mà từ ngày 20, 21, 22, 23, 24 diễn ra tại Chùa Ba Vàng. Thì biết đó là cái đề tài tà pháp thỉnh quan gia gia chủ. Người chủ trương á, đó là thầy Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến. Thì trong vòng 5 năm qua thì hai thầy trò này đó, nhờ phương pháp này mang tính dẫn dụ đó, đã thu hút được quần chúng đến với chùa rất đông, hàng ngàn người cho các khóa tu. Và cũng giúp được nhiều người trở thành Phật tử, được hạnh phúc. Cái đó chúng ta không phủ định. Bây giờ khi mà chúng ta phân tích một vấn đề đó, thì trước nhất phải tránh cái tình trạng đó, đó là tình cảm. Thì từ góc độ tình cảm đó, thì các Phật tử đó sẽ có tiếng nói rằng là chúng tôi là những người trực tiếp được thụ hưởng an lạc từ thầy của tôi, chùa của tôi và phương pháp thỉnh quan gia trái chủ này. Hiện nay đó, cái cách lý luận mà những người đứng đầu của chùa này đó đưa ra nó là thế, để phản biện lại clip hơn 6 phút của các nhà báo. Mà theo đó đó, tôi nghĩ rằng là khó biện hộ được đó. Thì đứng từ góc độ tình cảm á, thì người ta sẽ nói rằng là thầy tôi quá giỏi, chùa tôi quá lớn, số lượng đến tu học ở chùa tôi quá đông, cho nên á, phát sinh ra tình trạng ganh tị ở các tăng ni khác, các ngôi chùa khác, và ngoại đạo đã tấn công để khuấy động cái tình trạng này lên. Đó là cách giải thích của thầy Trúc Thái Minh vào ngày 21 tháng 3 2019 tại chùa Bá Vàng. Và hiện nay là học thuyết này họ đã rất là mạnh nha. Đang khi đó lại phớt lờ hai vấn đề chính mà báo chí nêu ra, từ góc độ Phật học và từ góc độ luật pháp. Vấn đề thứ nhất, thỉnh quan gia trái chủ có phải là chánh pháp và tứ thánh đế như thầy Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến đã chủ trương hay không, thì ta phải phân tích mới ra được. Còn nếu không phân tích đó, thì mình nghe nói ồ cái chùa đó có lợi ích quá, số lượng đông người đi theo quá, tốt quá, phương pháp phương tiện này hiệu quả quá. Người ta đang nói về nội dung Phật học có phù hợp với Phật giáo hay không. Chứ ta chưa nói đến cái số lượng người đi theo từ cái phương pháp này, hai cái này nó khác nhau. Lẫn lộn cái đó thì mình sẽ phân tích dưới góc độ tình cảm này không giải quyết được vấn đề gì hết. Nó chỉ làm cho vấn đề rối lên thôi. Và cố tình quỵ biện nó rằng là bị ém tài, bị đánh hội đồng, rồi thừa nước đục thả câu, dậu đổ bìm leo, hoặc là ham danh, vân vân, hoặc là chứng tỏ mình thế này thế kia. Thì những người nào phản biện lại cái tà pháp này đều bị kết tội như thế. Đó cũng là một cách phân tích, nhưng mà phân tích đó dựa vào tình cảm chứ không dựa vào học thuật, đứng từ góc độ Phật học. Vấn đề thứ hai mà báo chí đưa ra đó, đó là cái cách nhồi sọ người ta cho sợ hãi bằng cách là cho ngồi xem những video dòng báo quán, dòng nhập hồn, dòng cảnh báo, dòng hù dọa. Nếu không làm phương pháp này đó thì 20-30 kiếp về sau đó bị dông đi theo phá hết cái này kia, thậm chí là chết người. Thôi chứ ai không sợ, không quản hồ. Và muốn tháo mở nó ra đó là phải cúng để xóa các quan trái bằng cách đó là cúng dường tiền. Tối thiểu là phải là 3 triệu đồng trở lên cho đến vài trăm triệu. Và ai không có tiền á, thì cúng công sức làm công quả từ 3 tháng cho đến là 1 năm. Vấn đề báo chí đã điều ra là ở chỗ đó thì không trả lời, lại quỷ biện cho những vấn đề khác. Bây giờ khi chúng ta đứng từ góc độ phân tích á, thì bây giờ cái khái niệm pháp thỉnh quan gia trái chủ mà thầy Trúc Thái Minh nêu ra đó, công khai trên trang web chùa Ba Vàng và Facebook cá nhân, rằng thầy ấy vì tâm nguyện lớn cho nên phát minh ra phương pháp này và độ sinh được rất là nhiều người, và thầy khẳng định đó là chánh pháp và là tứ thánh đế. Thì cái phân tích của tôi đó chứng minh ngược lại. Thứ nhất á, chẳng có cái gì là phát hiện mới gì trong đây. Đây là một cái sao chép của Hòa Thượng Tịnh Không. Nếu các bạn đánh bằng chữ Hán vào trong Google quan gia trái chủ hoặc là quan thân trái chủ, thì thấy đó khoảng 10 năm trở lại đây đó, Hòa Thượng Tịnh Không đi rất mạnh về vấn đề này. Ngoài việc tổ chức làng A-di-đà và chuyên tu về kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi hộ niệm nhất tâm bất loạn và chủ trương niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật bầu lại tội diệt hà sa, thì tôi cho rằng đó là cái phong trào Tịnh Độ Tông dân gian tụi trong rất là thấp, nhưng mà thu hút quần chúng rất đông vì nỗ lực tu tập ít mà thành quả đạt được nhiều, ai không khoái. Thì như vậy thỉnh quan gia trái chủ thứ nhất đã chưa phù hợp với cái bản gốc của Hòa Thượng Tịnh Không mà thầy Trúc Thái Minh đã bắt chước. Thỉnh có nghe đen là rước mời, quan gia là kẻ thù, trái chủ là chủ nợ, kẻ đòi nợ. Có ai ngố đến độ đi rước mấy cái quan trái đó về nhà mình không? Quan trái nếu có, giữa con người với con người thì phải hóa giải theo tinh thần Phật học chứ làm sao mà đi thỉnh rước về. Và Hòa Thượng Thích Tịnh Không á, đưa ra đến ba loại bệnh ha. Thứ nhất là bệnh vật lý do chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, vận động kém y học đầu ra thì phải điều trị ở các bác sĩ chuyên khoa và bệnh viện. Thứ hai đó là nghiệp chướng nặng, tức là làm tội lỗi ác độc thì có làm gì nữa có ôm hết được, phải chuyển nghiệp thôi. Thứ ba đó là quan gia trái chủ, cái nợ tiền kiếp nào đó với một người nào đó hay một tập thể nào đó mà ở kiếp này mình không tạo ra nhưng mà mình phải gánh lấy, cho nên phải hóa giải nó. Và Hòa Thượng á, còn ghi chú một câu á, đó là để phương pháp hóa giải quan gia trái chủ có hiệu quả đó thì không được lấy tiền. Ở đây mình khoan phân tích đến cái việc mà Hòa Thượng làm đó là phù hợp với Phật học hay không nha. Chỉ nói đó là cái bản gốc đi, và thầy Trúc Thế Minh sử dụng lại nha, thì thầy ấy đã bỏ đi hai nội dung rồi. Chỉ còn quan gia trái chủ à. Và ghép nó vô là gì? Đó là quan trái với các hồn ma quỷ quái ở nhiều kiếp trước mà người ta không kiểm chứng được tính có thật của nó. Và thứ hai đó, thì nếu như phương pháp của Hòa Thượng Tịnh Không là miễn phí thì phương pháp này lấy tiền bằng sự nhòi sọ nỗi sợ hãi. Và điều thứ ba đó là sử dụng kỹ năng giọng ngữ, nói theo giới luật Phật giáo là đại giọng ngữ, tức là ngầm cho mình là thánh nhân, thấy rõ được các kiếp sống quá khứ, 50 kiếp, 60 kiếp, 40 kiếp, 20 kiếp, 10 mấy kiếp, vài kiếp của người đang nhờ mình điều trị. Cái đó là đại lá khoét. Đang khi hai vị chủ trương này đang là người phàm, chưa có được túc mệnh minh. Mà ở trong giới luật Phật giáo đó, dầu có túc mệnh minh mà mình đi biểu diễn và cho mình là như thế là bị phạm tội đột kiết la. Vì Đức Phật không khích lệ, Đức Phật chỉ khích lệ thôi giáo dục thần thông hay là giáo hóa thần thông, tức là giáo dục về bản chất là một phép màu, như là giáo dục 4 chân lý thánh hay là giáo dục chân lý Phật giáo, thì nó tạo ra cái sự thay đổi màu nhiệm. Cái lắc léo của việc đóng vai là thánh nhân phán như là đinh đóng cột đã làm cho rất nhiều người nhẹ dạ cả tin ở miền Bắc nói chung và ở tỉnh Quảng Ninh nói riêng đó đã đến nơi này đông. Cho nên tôi nói hồi nãy đó là dẫn dụ, mình vẫn hiểu và thông cảm cái việc dẫn dụ đó để mang lại hiệu quả đó, nhưng phương pháp làm đó là tà, cho nên tôi gọi là tà pháp. Và khái niệm quan gia trái chủ không phải là thuật ngữ Phật học trong kinh điển, nó chỉ là một cái khái niệm trong dân gian của Trung Hoa. Và cái từ mà người ta dùng đó là hóa giải quan gia trái chủ, thì dù là cái từ dân gian nhưng mà nó vẫn thể được tính Phật học, tháo mở và kết thúc các quan trái giữa con người với người ở kiếp này, chứ không phải là vong hồn ma quái ở kiếp trước. Hai cái này nó khác nhau trời và vật. Bà Phạm Thị Yến đó, vài chục lần, hàng trăm lần lừa dối bằng cái phương pháp đại vọng ngữ đó trước mặt thầy Trúc Thái Minh để dẫn dắt người ta quy ngưỡng vào Phật pháp. Thì cái mục đích đó vẫn là trở thành Phật tử. Cái đó là rất tốt, chúng ta phải ghi nhận. Và nhờ đó, người ta đến chùa đông. Nhưng cái lợi ích của nó nếu có là cái gì? Đó là tôn vinh người chủ xứ này như là thánh sống, và bà Phạm Thị Yến là như là thánh sống. Phật giáo sẽ bị giải chết bởi bị người ta nghĩ rằng đó là mê tín, cuồng tín, nguy hại, phản khoa học, phản Phật học. Tức khi mình phân tích về một vấn đề thì mình thấy nó khác liền à. tự cho mình là thánh nhân, phán người ta mấy chục kiếp là tội lỗi, là giết người, cướp của, ngoại tình, phá hạnh phúc người khác, rồi phá trinh tiết, rồi làm quan chức mà hãm hại người khác, không có một bằng chứng nào hết. Cái đó đã tạo ra một nhận thức về định mệnh luận, là nhiều chục kiếp về trước là bây giờ nó sẽ trổ cái quả đó, không chuyển biến được, không chuyển nghiệp được. Nó ngược hoàn toàn với học thuyết nhân quả của Đạo Phật. Cái tai hại nằm chỗ đó. Như các thầy, các sư cô nhớ đó, là trong kinh Đạo Pali, Đức Phật nói có ba học thuyết nguy hại. Thứ nhất là thằng ý luận, cho rằng là mọi hạnh phúc khổ đau do Thượng Đế tạo ra. Thứ hai đó là định mệnh luận, cho tất cả những gì mà chúng ta trải nghiệm ở đây là kiếp trước quy định. Mà nó tệ còn hơn học thuyết này, hồn ma quỷ quái của những kiếp trước quy định, chứ không phải nhân quả của mình ở kiếp trước quy định. Hai cái đó nó còn tệ hơn cái định mệnh luận có tản đoạn đó. Và thứ ba là ngẫu nhiên luận, tức là không có nhân duyên quả gì hết trơn á, tất cả là ngẫu nhiên, nó tình cờ. Đó là ba học thuyết rất nguy hại, đối lập với học thuyết chuyển nghiệp của Đạo Phật. Thì từ phân tích hơi dài mà tới thời sự để chúng ta hiểu, khi mình làm luận văn á thì chúng ta phải nhấn mạnh đến tính phân tích, chứ đừng có nghe cái là mình tin. Hoặc là chúng ta bị lừa bởi cái mục tiêu của nó để biện hộ cho phương tiện, mà về cái phương pháp làm đó nó ngược với giáo lý Phật giáo, đạo đức Phật giáo, không chấp nhận được. Như vậy cách thức này đó đã cố tình tạo ra nhận thức rằng là tôi là kẻ tội đồ, tôi mặc cảm về các cái khổ đau mà tôi đã tạo ra cho người khác ở những kiếp trước, và tự thân của người đó mà sống ở trong sợ hãi, hoang mang, lo lắng, bất an, để lắng nghe cái sự giúp đỡ. Như vậy từ một người đang khổ ở nhà đến chùa đã bị biến thành nạn nhân, rồi bị dẫn dụ, đó là tôi còn có thiện cảm dùng cái chữ dẫn dụ á, rồi bằng không phải là bị lừa đảo để trở thành người bắt buộc phải phát tâm cúng dường. Sau đó tôn vinh người lừa đảo mình trở thành là kẻ ban ơn. Cái quy trình đó nó nằm ở vấn đề này. Cho nên đó là ai ta cũng đồn ra ở đây phán như là thánh sống, có chức năng như là thánh, thấy rõ các tiền kiếp của mình, tới đây đó thì mọi quan trái kết thúc hết để có tương lai hạnh phúc. Hỏi ai mà không mê. Tức là cho mình á có cái quyền hạn còn cao hơn Đức Phật và Thượng Đế. Chỉ cần cúng giải vong như thế là hết nghiệp, hết tội. Thì đó là cái phương pháp đề cao chính mình. Nếu lợi ích nó có, nó nằm ở chỗ này, nhân vật chủ trương đó sẽ được lên thành thánh. Đó là lý do tại sao ta đến quá đông, quá nhiều. Tức là phân tích đến đây đến chốn đó là thế. Và đối chiếu vào giới luật Phật giáo về tội đại vọng ngữ và phương pháp hành đạo đó, không phù hợp với phương tiện trí tuệ phương tiện hay là trí tuệ thượng xảo. Nó phải có trí tuệ, còn ở đây nó mang tính cách là lừa, hù dọa. Cho nên đó, phương pháp đó được gọi đó là tà pháp. Thì khi tôi được các phóng viên của báo Lao Động cho xem thêm những clip khác ngoài clip 6 phút mấy được phổ biến, thì tôi nghĩ đó cái cách xử lý khủng hoảng truyền thông chùa Ba Vàng đó không nên dừng lại ở chỗ là đóng cửa trong nhà dạy nhau nữa, không hiệu quả. Vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đó đã đóng cửa dạy nhau 3 năm với các công văn yêu cầu đình chỉ tà pháp đó và không cho phép bà Phạm Thị Yến làm những tà pháp đó để ru ngủ quần chúng, để tôn vinh một nhân vật lên, và trong đó có chính mình đó. Nhưng mà vô hiệu quả. Và lãnh đạo Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cũng báo cáo với chính quyền địa phương cũng vô hiệu quả. Cho nên nếu tiếp tục xử lý khủng hoảng truyền thông này đó bằng đóng cửa như nhau là Phật giáo sẽ dễ chết. Lợi ích là chỉ có ngôi chùa đó đạt được thôi, lợi ích bằng tà pháp. Và thứ hai đó, nếu chúng ta gắn kết cái sự kiện khủng hoảng này với hai cái sự kiện khủng hoảng trong vòng 3 tháng qua, đó là khủng hoảng cúng sao lấy tiền và người ta đánh hội đồng về cái chùa to, đó là chùa Tam Chúc. Thì dù cho người Phật giáo, bao gồm các nhà Phật học, tăng ni và Phật tử không tham gia, thì ta đánh nó cũng sập Phật giáo. Cho nên á, chủ trương của Đức Phật là không giấu giếm, phải thừa nhận bế tắc và khổ đau là hiện thực, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc, niết bàn và giải quyết đó bằng bát chánh đạo. Đó là phương pháp luận của Đức Phật. Nếu nó là một cái chuyện nhỏ, không có bị báo chí phanh phui, thì chúng ta đóng cửa ở nhà dạy nhau thì ok, ẩn ác dương thiện. Còn đây là một cái vụ tai tiếng lớn mà theo các luật sư đó có dấu hiệu phạm tội hình sự, tức là dùng phương pháp mê tín để lừa đảo người khác chiếm đoạt tiền. Từ 200 triệu là ở tù khoảng 8 năm rồi, 500 triệu ở tù 10 năm. Luật quy định rõ như thế. Thì chúng ta phải xử lý truyền thông nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác với lời Phật dạy, để lấy lại cái niềm tin của quần chúng đối với Phật giáo đã bị đánh mất qua cái tà pháp này. Bây giờ mình không chịu nói cái vấn đề đúng, đã khi báo chí ta phanh phui, ta nói đủ thứ cái tác hại của nó về cộng đồng, và nhất là nó xúi dục người ta trị liệu phi khoa học. Hãy có bệnh là chối bỏ các cái dịch vụ y tế, cứ đến chùa đó thỉnh quan gia trái chủ về là hết bệnh. Không thể chấp nhận được. Nếu giải pháp đó là tốt á, thì tôi đề nghị thầy trò thầy Thái Minh và bà Phạm Bảo Yến hãy đăng ký giải Nobel y học, và phải chứng minh được nó có tác dụng như thế nào. Lúc 3 giờ á, của ngày hôm nay là 25 tháng 3 2019 á, thì Bệnh viện Bạch Mai đã truyền trực tiếp cái cuộc thảo luận của các bác sĩ chuyên gia về tuyên bố của chùa Ba Vàng rằng đó thỉnh quan gia trái chủ là chỉ báo bệnh. Ấy thế mà thầy trò của ngôi chùa này vẫn tiếp tục bảo thủ và quan cố đó là phương pháp đúng. Chiều hôm qua vào lúc 3-4 giờ ngày 24 tháng 3 đó, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã ra công văn cấm và đình chỉ các hoạt động của tà pháp này, và cấm không cho bà Phạm Thị Yến thuyết giảng nữa. Như vậy mà vẫn tiếp tục bảo thủ quan cố để đã tạo cái khủng hoảng truyền thông Phật giáo lây lan hơn. Do đó tôi chọn giải pháp á, là giới thiệu cái đúng, để trong cái sự hoang mang tột độ mất niềm tin vào đạo Phật này đó, người ta có điểm để quay về chân lý Đức Phật. Nhiều khi cái rủ này cũng là một cái mai, cái biến cố này cũng là một cái mai để cho các hình thức làm đạo bằng mê tín dị đoan mà mình thường dẫn dụ và lý giải đó là phương tiện, nó không còn cơ hội để sống được nữa. Điều đó là tốt cho Phật giáo, chứ mà không nó chỉ làm lợi ích cho cá nhân đó được thần thánh quá, cho ngôi chùa đó được thần thánh quá. Cái lợi ích thì ngôi chùa đó hưởng, tu sĩ đó hưởng, cá nhân đó hưởng, nhưng Phật giáo sẽ bị dạy chết. Nhất là chúng ta chỉ còn có 45 ngày nữa là đến Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam. Chúng ta phải gắn kết 3 cái sự kiện khủng hoảng truyền thông Phật giáo đó liên tục dồn dập. Thì là người dạy Phật học ấy, và thực tập Phật giáo, thì tôi rất chua xót khi tôi làm dưới góc độ này đó, phân tích để cho ta thấy biết đâu là đúng và sai. Thì tôi đã hướng lấy nha, khoảng 300 người tấn công liên tục hàng giờ, hàng ngày. Mà trong số đó cũng có các nhà báo Phật tử. Rất là cực đoan. Người ta cứ nói, bây giờ là cứ ở trong nhà dạy nhau. Ta đánh sập chùa, đánh sập Phật giáo rồi dạy nhau có gì nữa mà dạy. Dạy người ta có nghe đâu mà dạy. Đất nước này rồi mà còn quan cố bảo thủ và quỷ biển đủ thứ hết mà dạy gì. Nói giỡn chơi. Nói như thế là Phật giáo sẽ tiêu đời. Mặt mạnh của Phật giáo là trí tuệ. Mà bây giờ để cái phương pháp mê tín dị đoan đó tàn phá hết, là một nỗi đau cực kỳ lớn, khó quên được trong lịch sử Việt Nam thời cận đại này. Vì vậy đó, khi chúng ta đánh giá một vấn đề gì đó dưới góc độ phân tích thì vấn đề nó sáng tỏ ra, nó sáng ra đâu là nguyên nhân của vấn đề, đâu là bản chất của vấn đề, đâu là cách giải quyết vấn đề. Còn cách giải quyết á, trốn tránh, phớt lờ, bao che thì giống như con lạc đà đó, nó chui cái đầu vào trong đống cát. Con rùa đó rút cái đầu đó vào trong cái mai. Trong cái thế giới thiếu hiểu biết và truyền thông kỹ thuật số không có thì nói như thế được. Còn thế giới này đó, một chuyện nhỏ thôi nó lan rất là nhanh. Mà làm như thế là Phật giáo từ dãy chết cho đến là tai biến mạch máu não thôi. Cái khủng hoảng truyền thông của United Airlines ứng xử tồi tệ với bác sĩ David Đào, người Việt Nam ở Mỹ, lôi kéo đến độ chảy máu. CEO của United Airlines đã giải thích biện hộ. 36 tiếng sau đó, giá trị chứng khoán của tập đoàn United Airlines này mất đi hơn 10 tỷ Mỹ kim. Không phải là chuyện nhỏ. Tỷ phú nổi tiếng của Mỹ muốn bảo trợ cho cái việc làm tàu ngầm để giúp cho đội bóng heo rừng đó bị kẹt ở trong hang động hồi năm ngoái, chỉ một câu nói xúc phạm đến người nhái, người thợ lặn Úc á, rằng á, nhà ngươi giống như kẻ kẻ bóng cái, tức là BD. 30 tiếng sau thôi, chứng khoán của tập đoàn do ông ấy làm lãnh đạo đó mất đi 6 tỷ Mỹ kim. Cái tác động nó là lớn lắm quý vị, không đơn giản đâu. Và cuối cùng á, những người đó đành phải xin lỗi thật chứ không có bao che nữa. Cái tác động với một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy là nó lớn lắm trong thế giới truyền thông hiện nay. Cho nên á, Phật giáo chúng ta chủ trương chân thật bất hư. Cái khủng hoảng truyền thông của chùa Ba Vàng tôi cho đó là một mục nhọt có khả năng gây ung thư. Chúng ta phải giải phẫu càng sớm càng tốt để toàn thân Phật giáo Việt Nam được tiếp tục sống khỏe. Chứ không thể để cho Phật giáo Việt Nam bằng phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông tiêu cực của những người chống đối bất kỳ ai nói sự thật này, giết chết, tàn phá, gây mất niềm tin lớn. Cho nên trong mấy ngày qua quý vị biết là người ta tấn công tôi chưa từng thấy. Tôi chấp nhận. Và những ngày tới họ còn tiếp tục tấn công tôi. Như vậy, đưa ví dụ này ra để chúng ta thấy là khi mình phân tích vấn đề dưới góc độ đem ra ánh sáng chân lý, dưới góc độ nhân, duyên và quả, thì mọi thứ nó rõ ràng, nó không còn mập mờ nữa. Thì bây giờ trên hệ thống Facebook của bà Phạm Thị Yến đang tấn công tôi, nói tôi là kiến thức kém này, kiến thức kém kia. Nhưng mà những vấn đề tôi nói chính ra thì không đá động đến. Đó là đại vọng ngữ, đóng vai mình chứng thánh, lừa đảo quần chúng. Thứ hai đó, nhồi sọ người ta bằng học thuyết ma quái, mê tín để gây nỗi sợ hãi. Và thứ ba, lấy cái đó làm dẫn dụ cho người ta phải biến mình là cái người làm trở thành là ân nhân. Thì không đá đồng gì đó phớt lờ hết. Mấu chốt của cái khủng hoảng truyền thông chùa Ba Vàng nó nằm chỗ này. Thì tại sao những điều tôi đưa ra thì không nói, cứ nói ông thầy Nhật Từ là kiến thức kém, là tà ma ngoại đạo, là sư tử trùng ăn con sư tử, là người háo danh, là cái người là muốn nhân cái dịp này để mình được nổi tiếng. Nói đủ kiểu hết, nhưng mà nói lạc đề, không nói vô vấn đề chính. Như vậy, nói tóm lại, cái khả năng chuyên môn mà chúng ta cần phải có là rất quan trọng. Và phần thứ tư là các loại đề tài nghiên cứu. Thì tôi nói tóm tắt thôi, ha, khoảng trong vòng đôi phút nữa. Một, đề tài dựa vào tác phẩm hay tác giả. Tức là mình chọn những tác phẩm nổi tiếng, tác giả nổi tiếng, ít người nghiên cứu, chưa có người nghiên cứu để đào sâu và phát hiện. Cái khó của giúp đề tài này là gì? Rất khó làm vì mình thiếu dữ liệu, chưa có người đi trước để tham khảo, đối chiếu, đánh giá, so sánh, là thừa hưởng những thành quả nghiên cứu của các tác giả trước đó. Nhưng mà đóng góp của nó là rất lớn. Thì cái đề tài này đã đòi hỏi đến kiến thức ngôn ngữ nguồn, là kiến thức phương pháp nghiên cứu tốt. Ngoài ra thì hai đề tài dựa vào khái niệm. Khái niệm ở phạm vi nhỏ đó là những nội dung cần được định nghĩa, nó có cái tính đa nghĩa ở trong các ngữ cảnh khác nhau. Ở phạm vi lớn á, thì nó là cả học thuyết, cả truyền thống, cả giáo phái. Ví dụ như khái niệm luật, nó vừa là khái niệm mà vừa là học thuyết, vừa là pháp môn mà vừa là trường phái Phật giáo. Hoặc là khái niệm Niết Bàn, nó được giải thích, tiếp cận, áp dụng từ góc độ Phật học Pali, Phật học A Hàm, Phật học Đại Thừa. Chứ nó không chỉ đơn thuần là một khái niệm, nói về bản chất của an lạc, không còn khổ đau. Thì những đề tài khái niệm đó đó là nó đi vào chiều sâu của Phật học. Như vậy khi chọn các khái niệm, ít người viết, ít người biết đến, ít tác phẩm được công bố, thì giá trị đóng góp của nó sẽ cao. Ba nhỏ, đề tài so sánh. Thì chúng ta có thể so sánh giữa hai truyền thống, hai tôn giáo, hai nhân vật, hai tác phẩm, hai khái niệm, hoặc là nhiều hơn thế, để tìm ra được đâu là các điểm tương đồng, đâu là các điểm dị biệt. Và những đề tài thuộc dạng này đã đòi hỏi người làm phải có kiến thức chuyên môn cao. Phải có kiến thức của hai lĩnh vực luôn thì mới làm thành công được. Bốn nhỏ, đề tài liên ngành. Tức là cùng một khái niệm, một tác phẩm, một nhân vật, một trường phái, chúng ta đánh giá dưới các cấp độ khác nhau, chứ không chỉ đơn thuần là Phật học. Chẳng hạn như đề tài bình đẳng giới được Đức Phật truyền bá tại Vesali, có thể đứng dưới góc độ dân chủng học. Tôn giáo học so sánh giữa Phật giáo dạy về người nữ với các tôn giáo khác, hay là Phật học với các trường phái triết học, Phật học với các phong trào bình đẳng nam nữ ở phương Tây, Phật học và phụ nữ học, Phật học về xã hội học gia đình, Phật học về luật pháp học, Phật học và tội phạm học. Thì cái vấn đề tội phạm của người nữ như thế nào, dựa vào cái chủ trương bình đẳng nam nữ của Đức Phật, thì chúng ta có thể nghiên cứu liên ngành hoặc là đa ngành để làm cho vấn đề đó nó được sáng tỏ hơn, rõ ràng hơn. Hoặc là bệnh lý học, những người nữ thì thường có bệnh gì, bệnh trầm cảm, bệnh cảm xúc, vân vân. Còn người nam ít những cái loại bệnh đó hơn. Nói chung là chúng ta có vài chục lĩnh vực để nghiên cứu liên ngành cho cùng vấn đề được chúng ta quan tâm. Thì đó là bốn nhóm đề tài mà luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ đó cần được sử dụng để khảo cứu. Thì giờ đó chúng ta sẽ có tác phẩm tinh thần á ưng ý, nghĩa là sau khi được chấm đậu xong đó, chúng ta mạnh dạn xuất bản nó mà không mình giấu luôn. Thì cũng với thời gian giống như nhau, tác phẩm mà mình đầu tư ra mình không dám công bố uổng lắm, cho nên nó chịu khó bằng vế, không khó chịu lâu dài. Hãy chịu khó đang lúc chúng ta viết luận văn, luận án, những gì không biết là đừng có phớt lờ, chúng ta tìm các chuyên gia lĩnh vực để đào sâu vào để giải quyết nó. Thì bằng cách đó đó thì các luận văn được nộp cho Học Dược Pháp Việt Nam có thể xuất bản thành các quyển sách chuẩn mực có giá trị. Và đánh giá cái chất lượng của một trường á, ngoài cái tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, các tiện ích trong cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm ha, rồi khi tốt nghiệp ra trường ra sinh viên có việc làm, cái tên tuổi của cái trường đó được thừa nhận cao, thì nó còn là gì? Chất lượng nghiên cứu của các công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế và các giải thưởng quốc tế. Như tôi nói, Oxford có 25% các giáo sư giảng dạy tại đó đoạt giải Nobel thế giới về các lĩnh vực. Và cộng đồng thế giới đó thì Do Thái có 27% đoạt giải Nobel trên toàn cầu. Thế giới này có gần 200 quốc gia và lãnh thổ trực thuộc mà người Do Thái đã đạt được 27%, người thấy là nó hơn 1/4. Họ quá thông minh là bởi vì họ đầu tư vào nghiên cứu rất tốt, như là đầu tư về công nghệ. Và nếu chúng ta đặt vào cái bối cảnh đó, nước Do Thái đã mất nước gần 2.000 năm, phục quốc nhờ sự giúp đỡ của Mỹ và Liên Hiệp Quốc á, mới được khoảng 73-74 năm thôi. Bây giờ họ trở thành là những người lãnh đạo thị trường chứng khoán, lãnh đạo thị trường vàng, kim cương, lãnh đạo về công nghệ. Trong khi đó, nước này đó nhỏ bé, dân số có 8 triệu, 70% diện tích là sa mạc và núi, 30% là đất. Thế mà Do Thái là nước cung ứng gần như chính yếu cái nguồn rau quả củ sạch cho châu Âu. Ghê không? Nhờ phát triển công nghệ, và cái đó nó thuộc về phương pháp nghiên cứu mà ra. Thì tôi đưa một ví dụ để cho thấy là dù đó là áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hay bất cứ một lĩnh vực nào nha, nếu chúng ta không có các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng tốt thì công sức chúng ta bỏ ra là uổng, không có giá trị. Chúc quý thầy, quý sư cô, các học viên á sẽ trở thành là những người xuất sắc trong nghiên cứu Phật học và trong ứng dụng Phật học. Chúc tất cả được an lành.